Chương 35. Lòng thương xót, tình yêu của Chúa Cha. Chúng ta cũng học biết được rằng Chúa Giêsu hay động lòng thương xót. Sứ mệnh của Ngài là tìm kiếm và cứu vớt những con người hư mất, và động lực của Ngài chính là tình yêu thương của Chúa Cha. Khi Ngài nhìn thấy đám đông, họ đang yếu mòn và mệt mỏi. Rất nhiều người mệt mỏi chỉ vì họ phải đối mặt với rất nhiều nhu cầu bất ngờ chưa được đáp ứng trong cuộc sống. Vì vậy họ trở nên yếu mòn, mệt mỏi và tan lạc, không có định hướng và không có mục đích trong cuộc sống của họ. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã nhìn thấy họ và Ngài động lòng thương xót vì họ sớm như những con chiên không có người chăn. Matthew chương 9 câu 36. Chiên luôn cần người chăn để dẫn dắt, hướng dẫn, chuyển hướng, nuôi dưỡng, cho ăn và bảo vệ. Và đây chính là vai trò của mục sư. Mục sư cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng như là người chăn đối với bầy chiên. Mục sư có vai trò dẫn dắt, chuyển hướng mọi người quay về với Đức Chúa Trời, tin cậy Chúa và cho họ biết rằng có một Chúa Cha trên trời chăm sóc họ. Có một Đức Chúa Trời quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Ngài muốn chúng ta đến gần Ngài. Kinh Thánh nói rằng Ngài cũng sẽ đến gần chúng ta. Khi chúng ta trở lại với Ngài, Ngài cũng sẽ trở lại với chúng ta. Sách Cơ chương 4 câu 8. Khi CMFI đi ra với tư cách là một hội thánh đến với người Washi ở quốc gia Tanzania, tôi đã tiên phong và hỏi mọi người ở đó: ở đây có ai là người tin Chúa không? Không, chúng tôi đều là người Hồi giáo. Ông bà của chúng tôi đều là người Hồi giáo. Chúng tôi sinh ra là người Hồi giáo và chết là ma Hồi giáo. Phải mất hơn 48 giờ di chuyển từ Fiji để đến cộng đồng này và nghe họ nói như vậy. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng cũng đã có nhiều nhóm giáo sĩ đã đến với cộng đồng này và người Washi đã xem phim về Chúa Giêsu, nhưng họ, các giáo sĩ chỉ đặt trọng tâm là truyền giáo chứ không phải là xây dựng hội thánh. Khi chúng tôi đến và tập trung vào việc xây dựng hội thánh, chúng tôi đã có thể thiết lập sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cộng đồng đó thông qua các môn đệ của Chúa Giêsu Christ. Ngày nay có khoảng 20 hội thánh được xây dựng giữa vòng người Washi, và tin vui là tất cả các hội thánh đó đều được chính người Washi chăm sóc và giám sát. Đây là những cơ đốc nhân thế hệ mới. Chúng ta cần tích hợp các nỗ lực truyền giáo của mình với xây dựng hội thánh. Chúa Giêsu nói về đời sống của các tín đồ giống như là những kết quả bằng việc sinh ra những người mới và có kết quả trong chính đời sống của chúng ta và trong tất cả những gì chúng ta làm. Chúa Giêsu nói về những quả tốt. Ngài không chỉ nói về chất lượng quả mà còn là về số lượng quả, và Ngài cũng nói về quả còn đậu lại. Tôi thường hay nói rằng nếu bạn muốn trồng thứ gì đó chỉ tồn tại trong một mùa, hãy trồng hoa vì chúng chỉ tồn tại trong một mùa. Nếu bạn muốn trồng thứ gì đó tồn tại suốt đời thì bạn hãy trồng cây. Nhưng nếu bạn muốn trồng thứ gì đó tồn tại mãi mãi thì hãy trồng xây dựng hội thánh. Hội thánh cần hiểu rằng Chúa Giêsu được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa Cha. Ngài động lòng thương xót khi thấy nhiều người bị đau ốm với đủ thứ bệnh tật và Ngài đã chữa lành cho họ. Khi Ngài thấy nhiều người bị những tà linh, ma quỷ trói buộc, Kinh Thánh nói rằng Ngài đã động lòng thương xót và Ngài đã giải cứu họ. Khi thấy người ta đói, khát, Ngài đã động lòng thương xót và cho họ ăn. Hội thánh cần phải được thúc đẩy bởi một tinh thần thương xót, và điều này sẽ khiến chúng ta phải làm một điều gì đó. Tinh thần này sẽ định hướng cho hành động của một hội thánh. Chúng ta phải luôn có tấm lòng thương xót, đó cũng chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đại Giới Răn nói rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và kính mến Chúa là Đức Trời ngươi và yêu người lân cận như chính mình. Matthew chương 22 câu 37. Chúng ta nhận được lòng thương xót khi chúng ta dành thời gian ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Lòng thương xót trong chúng ta cũng sẽ được gia tăng khi chúng ta quan tâm và đồng cảm với những người đang gặp khó khăn. Nếu bạn không có lòng thương xót đối với những người bệnh tật và đau khổ, bạn sẽ không được sức giàu để mang sự chữa lành của Chúa đến cho họ. Chỉ khi bạn quan tâm đến họ, cảm thấy nỗi đau của họ, sự tranh chiến trong họ và sự khổ sở mà họ đang phải đối mặt, thì bạn không thể nào phục vụ họ một cách hiệu quả. Tôi đã học biết được rằng tinh thần thương xót sẽ làm gia tăng sự sức giàu của Đức Trời để vận hành trong đời sống của chúng ta trong bất kỳ chức vụ nào chúng ta nắm giữ. Đây cũng là điều làm lay động tấm lòng của Phaolô khi ông nói: chính tình yêu của Đấng Christ đã khiến chúng ta bất chấp những trở ngại bất bớ và khó khăn mà chúng ta gặp phải. Chính tình yêu của Đức Chúa Trời giúp chúng ta cứ tiếp tục tiến bước để đi đến các quốc gia, giao truyền phúc âm và môn đệ hóa nhiều người. không phải vì chúng ta muốn khoe khoang những ân tứ và tài năng của chúng ta, mà là vì chúng ta được cảm động với tinh thần thương xót và tình yêu của Chúa Cha. Đây là những gì tôi đã học được khi đến với những người ở vùng sâu vùng xa, những người chưa được vươn đến, những người chưa được nghe phúc âm dù chỉ một lần trong đời. Có thể có sự khác biệt trong ngôn ngữ, nhưng họ biết ngôn ngữ cứu rỗi của Đức Chúa Trời, họ biết và cảm nhận được sự biểu lộ của tình yêu thương của Chúa, và họ sẽ đáp lại khi bạn yêu thương họ. Khi bạn học cách ngồi nơi họ ngồi và ăn những gì họ ăn, thì khi đó bạn sẽ luôn được chào đón trong ngôi nhà của họ. Khi bạn học cách không áp đặt những gì bạn tin, mà chỉ cần ngồi xuống và khóc cùng với họ, bạn sẽ hiểu về văn hóa của họ, thế giới quan của họ, ngôn ngữ của họ, tiếng lòng của họ và những tranh chiến họ phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Đây là lý do tại sao nhà truyền giáo Ấn Độ Sahu Sundar Singh đã nói rằng khi bạn rao giảng phúc âm cho người Ấn Độ, đừng bao giờ giảng theo kiểu của người Mỹ hay là của người Âu, nhưng bạn phải trình bày theo kiểu của người Ấn Độ. Khi chúng tôi đã sai phái các giáo sĩ đến với người Maasai ở Tanzania, tôi đã nhắc nhở họ rằng để tiếp cận người Maasai, các bạn phải đi giày Maasai, và giày của họ được làm từ lốp cao su cũ. Giày của họ cứng và rất chắc vì họ là những chiến binh. Bạn sẽ không được công nhận là một người đàn ông trừ khi bạn giết được một con sư tử. Bạn sẽ chỉ có thể ăn mừng soái ca của mình nếu bạn giết một con sư tử. Vì vậy, khi chúng tôi mang thông điệp phúc âm đến cho họ, chúng tôi học cách đồng cảm với họ, chúng tôi học cách sống với họ và đi giày cứng của họ. Chúng tôi cho phép bản thân cảm nhận những gì họ cảm nhận, trải nghiệm sự tổn thương và tiếng khóc của họ khi nước lụt ào ạt đến, khiến họ phải di chuyển rất nhiều. Trong việc học cách chia sẻ những khó khăn của họ, chúng tôi đồng cảm và bày tỏ lòng thương xót với họ.